Hồi 35, Đại hội Anh hùng giết Sư Vương. Chưởng của Lộc Trưởng Khách đánh lén Trương Vô Kỵ đúng vào lúc chàng phải dùng toàn lực chống hợp lực của những 18 gã phiên tăng ở phía trước mặt. Thành thử sau lưng không có thần công hộ thể che chở. Huyền Minh hàn độc xâm nhập vào cơ thể, khiến chàng thụ thương không nhẹ. Chàng bèn ngồi xếp bằng, vận chuyển cửu dương chân khí 3 vòng trong người, rồi thổ ra 2 ngụm máu bầm. Mới thấy đỡ tức ngực. Mở mắt ra, chỉ thấy Triệu Mẫn đang nhìn chàng với vẻ mặt hết sức lo lắng. Trương Vô Kỵ dịu dàng nói. Triệu cô nương, phen này cô nương mới khổ lây. Triệu Mẫn nói. Đến lúc này mà chàng vẫn cứ gọi thiếp là Triệu cô nương ư? Thiếp đã không còn là người của triều đình, không còn là quận chúa nữa rồi. Chàng, trong lòng chàng vẫn cứ coi thiếp là tiểu yêu nữ hay sao? Trương Vô Kỵ thong thả đứng dậy nói. Ta hỏi cô nương một câu, cô nương hãy nói thật cho ta biết. Vết kiếm trên mặt biểu muội Ân Ly của ta, có phải do cô nương rạch hay không? Triệu Mẫn đáp. Không phải. Trương Vô Kỵ hỏi, vậy thì ai đã hạ độc thủ? Triệu Mẫn đáp, thiếp không thể nói cho chàng biết, khi nào chàng gặp Tạ Đại Hiệp, ông ấy sẽ nói rõ sự việc với chàng. Trương Vô Kỵ lấy làm lạ hỏi, nghĩa phụ ta biết rõ ư? Triệu Mẫn đáp, nội thương của chàng chưa khỏi, hỏi nhiều không có lợi đâu, thiếp chỉ nói với chàng thế này. Giả dụ, chàng tìm rõ ngọn ngành, Ân cô nương mà đúng là do thiếp sát hại, thì chàng khỏi cần ra tay. Thiếp sẽ lập tức tự vẫn đền tội trước mặt chàng. Trương Vô Kỵ nghe nàng nói như chém đinh chặt sắt thế kia, không thể không tin. Chàng ngẫm nghĩ một hồi rồi nói. Chắc trên thuyền của Minh Giáo Ba Tư có cao thủ mai phục. Nửa đêm thi triển tà thuật, xong thuốc cho bọn mình mê đi, rồi hại biểu muội ta. Đánh cắp kiếm ỷ thiên và thanh đao đồ long. Sau khi cứu nghĩa phụ, ta phải sang Ba Tư một chuyến, hỏi tiểu chiêu cho rõ ràng. Triệu Mẫn biểu môi cười nói, chắc chàng nhớ tiểu chiêu, nên tìm cớ đi gặp chứ gì. Thiếp khuyên chàng không nên nghĩ ngợi vẩn vơ, chú tâm dưỡng thương là hơn. Chúng ta phải mau đến Thiếu Lâm Tự, đó mới là việc chính. Trương Vô Kỵ lấy làm lạ hỏi, đến Thiếu Lâm Tự làm gì? Triệu Mẫn đáp, để cứu Tạ Đại Hiệp. Trương Vô Kỵ càng kinh ngạc hơn. Nghĩa phụ ta đang ở chùa Thiếu Lâm ư, tại sao lại ở chùa Thiếu Lâm? Triệu Mẫn đáp, nguyên do bên trong thế nào? Thiếp không biết rõ, nhưng Tạ Đại Hiệp đang ở Thiếu Lâm Tự là điều chắc chắn. Thiếp nói cho chàng biết, thuộc hạ của thiếp có một người xuất gia ở Thiếu Lâm Tự. Chính y đã xả thân mang tin đó về cho thiếp đấy. Trương Vô Kỵ hỏi, tại sao lại phải xả thân? Triệu Mẫn đáp, thì người ấy muốn chứng minh với thiếp, nên đã tìm cách cắt một lọn tóc của Tạ Đại Hiệp. Mà Thiếu Lâm Tự thì canh giữ Tạ Đại Hiệp vô cùng nghiêm mật. Người ấy sau khi lấy được lọn tóc, rời khỏi chùa thì bị phát giác, bị trúng 2 chưởng, cố mang lọn tóc về trao cho thiếp, rồi chết. Trương Vô Kỵ thốt lên, ôi, lợi hại thay! 3 tiếng lợi hại thay, không biết là chàng khen thủ đoạn của Triệu Mẫn hay là nói về cục diện hung hiểm. Sự buồn phiền trong lòng khiến nội tức nhộn nhạo, chàng không chịu được, lại thổ ra 1 ngụm máu. Triệu Mẫn vội nói, biết chàng bị thương nặng, lại dễ kích động thế này, thì thiếp chẳng nên nói với chàng mới phải. Trương Vô Kỵ ngồi xuống đất, tựa lưng vào một tảng đá, cố trấn tĩnh để điều hòa hơi thở, nhưng ý nghĩ vẫn rối bời, nói, không kiến thần tăng của phái Thiếu Lâm bị nghĩa phụ ta dùng thất thương quyền đánh chết. Tăng tục chùa Thiếu Lâm hơn 20 năm nay thề trả mối thù đó. Huống hồ, lão Thành Côn lại xuất gia ở Thiếu Lâm Tự. Nghĩa phụ ta rơi vào tay bọn họ, làm sao sống nổi? Triệu Mẫn nói, chàng đừng quá lo. Có một thứ cứu được Tạ Đại Hiệp. Trương Vô Kỵ vội hỏi, thứ gì vậy? Triệu Mẫn đáp, thanh đao đồ long. Trương Vô Kỵ nghĩ một chút hiểu ra ngay. Thanh Đao Đồ Long được thiên hạ gọi là Võ Lâm Chí Tôn. Phái Thiếu Lâm mấy trăm năm nay đứng đầu Võ Lâm. Phải chiếm được thanh bảo đao ấy mới cam lòng. Muốn có đao, họ chưa thể giết ngay Tà Tốn. Nhưng việc hành hạ thì khó tránh khỏi. Triệu Mẫn nói tiếp. Thiếp cho rằng, việc cứu Tạ Đại Hiệp chỉ nên hai chúng mình bí mật ra tay là hơn. Anh hùng của Minh Giáo tuy đông thật, nhưng nếu kéo cả lên tấn công Thiếu Lâm tự, thì hai bên sẽ đều tổn thất nặng nề. Khi phải Thiếu Lâm thấy không chống đỡ nổi đòn tấn công của Minh Giáo, không giữ nổi Tạ Đại Hiệp, họ không chừng sẽ sát hại ông ấy cũng nên. Trương Vô Kỵ thấy nàng suy tính chu đáo, cảm kích nói. Mẫn muội, muội nói đúng lắm. Triệu Mẫn lần đầu tiên được chàng gọi bằng Mẫn muội thì vô cùng sung sướng. Nhưng chợt nhớ đến công ơn của cha mẹ, tình nghĩa anh em từ nay đã chẳng còn, thì không khỏi ngậm. Trương Vô Kỵ đoán được tâm sự của nàng, song cũng không an ủi, chỉ nghĩ thầm. Nàng từ đây đem thân phó thác cho ta, ta chưa biết phải làm sao đền đáp mối thâm tình hậu ý của nàng. Chu Chỉ Nhược và ta đã có ước định hôn nhân, ta làm sao có thể phụ nàng ta kia chứ? Ôi, trước mắt việc làm sao cứu nghĩa phụ là hệ trọng, còn tình nhi nữ hãy tạm gác qua một bên. Chàng gượng đứng lên nói, chúng mình đi thôi. Triệu Mẫn thấy Vô Kỵ mặt mày nhợt nhạt, biết chàng bị thương nặng, nhíu mày ngẫm nghĩ nói, cha thiếp thương và chiều thiếp lắm, không có gì đáng ngại, chỉ sợ ca ca không chịu bỏ qua. Trong vòng vài canh giờ, thế nào anh ấy cũng tìm cách rời phụ thân, sai người đi bắt hai đứa mình về. Trương Vô Kỵ gật đầu, nghĩ, Vương Bảo Bảo hành sự quả quyết, là một nhân vật cực kỳ lợi hại, xem chừng y sẽ không chịu dễ dàng buông xuôi như thế. Hiện tại cả hai đang bị trọng thương, nếu đi đến Thiếu Lâm tự ở phía tây, hẳn đường xá gian nan, nhất thời chưa biết tính sao. Triệu Mẫn nói, mình phải mau mau rời khỏi chốn nguy hiểm này, xuống chân núi rồi sẽ định hướng đi. Trương Vô Kỵ gật đầu, loạng choạng đi dắt ngựa lại, định trèo lên yên thì thấy ngực đau nhói không lên nổi. Triệu Mẫn dồn sức vào tay phải, nghiến răng đẩy được chàng lên lưng ngựa, nhưng vì cố quá sức, vết thương trên ngực do mũi dao đâm lại chảy ra không ít máu tươi. Nàng ráng sức leo lên lưng ngựa, rồi ngồi sau lưng chàng. Lúc trước là chàng đỡ nàng, bây giờ lại là nàng phải giơ tay dìu chàng. Hai người thở hổn hển một hồi, rồi mới giục ngựa đi. Con ngựa thứ hai thì dắt theo phía sau. Họ xuống tới chân núi, ra đường lớn, đi về hướng đông để tránh đụng đầu với Vương Bảo Bảo. Đi được một quãng thì bỏ đường lớn, rẽ sang một con đường nhỏ. Lúc này hai người mới cảm thấy an tâm, nghĩ bụng. Dẫu Vương Bảo Bảo có phái người đuổi bắt, cũng không dễ tìm ra con đường nhỏ heo hút này. Chỉ cần đi đến tối, vào sâu trong núi, thì có thể coi như thoát. Đang đi, bỗng nghe phía sau vang lên tiếng vó ngựa. Cả hai con ngựa phi nhanh tới. Triệu Mẫn thất sắc ôm lưng Trương Vô Kỵ nói, ca ca đến nhanh quá. Hai ta coi như xong đời, không thoát nổi độc thủ của ca ca. Vô Kỵ, chàng hãy để thiếp theo ca ca về phủ, tìm cách khẩn cầu gia gia. Mai này, hai đứa mình có dịp gặp lại, trời đất trường cửu, hai ta mãi mãi không phụ lòng nhau. Trương Vô Kỵ gượng cười nói, lệnh huynh chắc gì chịu thả cho ta đi. Nói tới đó, hai con ngựa phía sau còn cách hai người vài chục trượng. Triệu Mẫn cho ngựa tránh sang một bên, rút dao găm ra, trong bụng đã quyết, nếu có thể, sẽ tìm cách thoát thân. Còn nếu ca ca nhất quyết giết Trương Vô Kỵ, thì cả hai sẽ cùng chết một chỗ. Hai kẻ cưỡi ngựa kia chạy ngang qua, không dừng bước. Trên lưng ngựa là hai tên lính Mông Cổ. Lúc ngang qua chỗ hai người, chúng chỉ liếc một cái rồi phóng đi. Triệu Mẫn thở phào nghĩ thầm, tạ trời tạ đất. Hóa ra chỉ là hai tên lính quèn, chứ không phải là kẻ đi bắt mình. Bỗng thấy hai tên kia gò cương chậm lại, nói với nhau gì đấy, rồi quay ngựa trở lại bên hai người. Tên râu quay nón quát, hai tên mọi kia, chúng bay ăn cắp đâu ra hai con ngựa quý thế này? Triệu Mẫn nghe khẩu khí của hắn, Biết chúng trông thấy hai con ngựa phụ thân tặng nàng, nên nảy lòng tham. Hai con ngựa của Nhữ Dương Vương đúng là tuấn mã, lại thêm bộ yên cương bằng kim ngân, quý giá vô cùng. Người Mông Cổ quý ngựa như mạng sống của mình. Trông thấy cặp ngựa kia, ai mà chẳng động tâm. Triệu Mẫn nghĩ thầm, hai con ngựa tuy là của Gia Gia ban tặng, nhưng nếu hai tên lính cậy mạnh cướp lấy, thì cũng đành thí cho chúng nó vậy. Nàng bèn dùng tiếng Mông Cổ nói, hai vị là thuộc hạ của tướng quân nào mà dám vô lễ với ta như vậy? Tên lính sững người hỏi, tiểu thư là ai? Hắn thấy hai người ăn mặc sang trọng, cưỡi con ngựa thật đẹp, lại nói tiếng Mông Cổ lưu loát nên không dám coi thường. Triệu Mẫn đáp, ta là con gái của tướng quân Hoa Nhi Bất Xích, còn đây là anh trai ta. Hai ta trên đường đi bị cướp, bị chúng đánh trọng thương. Hai tên lính đưa mắt cho nhau, đột nhiên phá lên cười. Tên râu quai nón nói lớn, đâm lao thì theo lao, giết luôn hai tên nhãi này rồi tính sau. Hắn rút yêu đao, giục ngựa chạy tới. Triệu Mẫn hốt hoảng kêu, các ngươi làm gì vậy? Ta bẩm với tướng quân, hai đứa ngươi sẽ bị tứ mã phanh thây đó. Tứ mã phanh thây là một hình phạt nặng trong quân đội Mông Cổ. Kẻ phạm pháp tứ chi bị buộc vào bốn con ngựa. Sau một tiếng lệnh, người ta sẽ đánh cho ngựa chạy ra tứ phía, xé xác phạm nhân thành bốn mảnh, thì hình phạt rất là tàn khốc. Tên lính râu xồm vẫn cười nói, tướng Hoa Nhi Bất Xích, đánh không lại quân phản tặc Minh Giáo, bị chém thuộc hạ cho bỏ tức. Hôm nay đại quân làm binh biến băm dầm cha ngươi rồi, bây giờ lại gặp hai con chó con là bọn ngươi ở đây, thật không còn gì là tiện hơn. Nói đoạn, hắn vung đao lên, toàn chém xuống đầu hai người. Triệu Mẫn vội giật cương cho ngựa nhảy qua tránh được. Tên râu xồm đang định đuổi giết thì tên kia nói, đừng giết bông hoa nhỏ xinh tươi kia vội, hai ta hãy phong lưu khoái hoạt một phen trước đã. Tên râu xồm nói, hay lắm, hay lắm. Triệu Mẫn chợt nghĩ ra một cách, liền xuống ngựa chạy sang bên đường. Hai tên lính Mông Cổ cùng xuống ngựa đuổi theo nàng. Triệu Mẫn kêu ối chao, ngã lăn ra. Tên râu xồm nhảy tới ôm lưng nàng. Triệu Mẫn thúc luôn cùi chỏ trúng vào yếu huyệt của ngực hắn. Hắn chưa kịp kêu đã ngã vật sang bên cạnh. Tên thứ hai không nhìn thấy đồng bọn bị ám toán cũng vồ tới. Triệu Mẫn bằng cách tương tự cũng thúc trúng yếu huyệt. Hai lần đã huyệt như thế, lúc khác thì chẳng tốn hơi sức gì. Nhưng lúc này nàng rất mệt, phải thở hổn hển, đổ mồ hôi lạnh, toàn thân bủng rủng. Nàng gắng gượng đứng dậy, đỡ Trương Vô Kỵ xuống ngựa, rút dao găm cầm lăm lăm trong tay nói, hai tên cẩu tặc phạm thượng làm loạn kia, có muốn sống không thì bảo. Hai tên lính Mông Cổ bị đánh trúng yếu huyệt, nửa thân trên hoàn toàn tê dại, hai tay không cử động được, hai chân còn tri giác, song cũng đau đớn khó chịu. Chúng ngỡ Triệu Mẫn sẽ lấy mạng cả hai, không ngờ nghe nàng hỏi thì còn có cơ hội sống sót, vội thưa, xin cô nương tha mạng, tướng quân Hoa Nhi Bất Xích không phải do tiểu nhân giết hại đâu ạ. Triệu Mẫn nói, được, nếu các ngươi làm đúng lời ta sẽ tha cho hai cái mạng chó của các ngươi. Hai tên lính Mông Cổ chưa biết nàng bảo chúng làm việc gì, đã lập tức đáp lời, xin làm ngay ạ. Triệu Mẫn chỉ hai con ngựa của mình nói, hai đứa bay, cưỡi hai con ngựa này, chạy về hướng đông trong vòng một ngày đêm, phải đi cho được 300 dặm, càng nhanh chừng nào càng tốt chừng ấy, không được trái lời. Hai tên lính ngơ ngác, có nằm mơ cũng không ngờ, nàng lại chỉ bắt chúng làm một việc dễ dàng như vậy. Ngỡ nàng nói ngược để đùa chúng chăng, tên râu xồm nói, cô nương, tiểu nhân to gan đến mấy, cũng không dám tơ tưởng đến con ngựa của cô nương nữa ạ. Triệu Mẫn ngắt lời hắn, việc rất cần kiếp, mau mau lên ngựa, dọc đường nếu có ai hỏi đến, ngươi phải nói là hai con ngựa này mua ngoài chợ, nhất thiết chớ nhắc đến hình dáng bọn ta, hiểu chưa? Hai tên lính bán tính bán nghi, nghe Triệu Mẫn luôn miệng thúc giục, nghĩ bụng, dẫu có gì dối trá thì cũng còn hơn là bị nàng đâm chết tại chỗ, nên vội vàng xin tha tội, lết từng bước đến bên ngựa, leo lên yên. Người Mông Cổ từ nhỏ đã lớn lên trên lưng ngựa, cưỡi ngựa còn thạo hơn đi bộ. Hai tên này tuy tay chân ngượng nghịu, nhưng vẫn điều khiển được ngựa chạy. Chúng sợ Triệu Mẫn hồ đồ nhất thời sẽ đổi ý, nên sau khi đi được vài trượng, liền kẹp hai chân thúc ngựa phi nhanh. Trương Vô Kỵ nói: "Chủ ý của muội cao minh lắm. Thuộc hạ của ca ca muội thấy hai con tuấn mã kia sẽ nghĩ rằng hai đứa mình sẽ đi về phía đông. Vậy bây giờ mình đi về hướng nào đây?" Triệu Mẫn nói: "Dĩ nhiên sẽ đi về hướng tây nam." Hai người leo lên hai con ngựa của hai tên lính Mông Cổ để lại, không theo đường cái mà băng qua vùng hoang dã đi về hướng tây nam. Quãng đường đi qua toàn là vùng núi hiểm trở, gai góc đâm vào chân ngựa khiến máu chảy nhiều chỗ, ngựa chỉ đi chừng 20 dặm mỗi canh giờ. Trời sắp tối, bỗng thấy dưới thung lũng có một luồng khói xám bốc lên. Trương Vô Kỵ mừng nói: "Đằng trước có người ở, mình tới xin tá túc." Đến gần, thấy thấp thoáng sau các lùm cây một bức tường màu vàng, thì ra là một ngôi miếu. Triệu Mẫn đỡ Trương Vô Kỵ xuống ngựa, để hai con ngựa quay đầu về hướng tây, nhặt dưới đất lên một cành gai, quất mấy cái vào mông ngựa. Hai con ngựa hí một tiếng dài phóng vọt đi. Triệu Mẫn tới đâu cũng bày trận nghi binh, cốt đánh lừa truy binh của Vương Bảo Bảo. Dù rằng sau khi mất ngựa, việc đi lại sẽ rất gian nan, nàng cũng chấp nhận, miễn sao giữ được an toàn. Hai người dìu lẫn nhau, lết từng bước đến trước miếu, thấy trên tấm biển ở cổng chính đề bốn chữ Trung Nhạc Thần Miếu. Triệu Mẫn cầm cái vòng cửa gõ ba cái, đợi một hồi không có ai trả lời, lại gõ ba tiếng nữa. Bỗng nghe bên trong có tiếng người lạnh lùng hỏi: "Người hay ma đó, muốn chết hay sao?" Lạch cạch, rồi kẹt một tiếng, cánh cổng từ từ mở ra, sau cửa thoáng một bóng người. Lúc này trời sẫm tối, người kia đứng sấp bóng nên không nhìn rõ mặt, chỉ thấy y đầu trọc, mặc áo cà sa, thì ra là một hòa thượng. Trương Vô Kỵ nói: "Huynh muội chúng tôi đi đường gặp cướp, thân bị trọng thương, xin quý miếu cho tá túc một đêm, mong đại sư mở lòng từ bi." Người kia hừ một tiếng, lạnh lùng nói: "Người xuất gia xưa nay không quen lo cho kẻ khác, các ngươi đi đi." Y vừa toan đóng cổng lại, Triệu Mẫn vội nói: "Giúp người thì người giúp lại, biết đâu chẳng lợi cho mình nhiều hơn." Gã hòa thượng kia bèn hỏi: "Lợi gì mà nhiều hơn?" Triệu Mẫn giơ tay, tháo cái vòng đeo tay có dính hạt ngọc đưa cho y. Gã hòa thượng thấy hạt ngọc to bằng ngón tay út, thì nhìn kỹ lại hai người rồi nói: "Thôi được, giúp người thì người làm lợi cho mình." Y né sang một bên. Triệu Mẫn dìu Trương Vô Kỵ đi vào. Nhà sư đó dẫn hai người đi qua đại điện và một khoảng sân, đến trái nhà bên đông, nói: "Hai người hãy ở đây." Trong phòng không có đèn nến gì, tối om om. Triệu Mẫn đưa tay sờ thử, thấy trên giường chỉ có một tấm chiếu cỏ, ngoài ra chẳng có vật gì khác. Chợt nghe bên ngoài có tiếng nói oang oang: "Hách tứ đệ, đệ đưa ai vào đó?" Nhà sư đáp: "Có hai người khách xin ngủ nhờ một đêm." Vừa nói, y vừa sải bước ra cửa. Triệu Mẫn nói: "Sư phó, xin bố thí cho hai bát cơm với chút rau dưa." Nhà sư nói: "Người xuất gia ăn cơm thập phương chứ không bố thí." Y nói rồi lẳng lặng đi ra. Triệu Mẫn tức giận nói: "Gã hòa thượng này thật khả ố. Vô Kỵ ca ca, chàng đói lắm phải không? Mình phải tìm xem có cái gì ăn mới được." Đột nhiên ngoài sân rầm rập tiếng chân, có đến 7-8 người đi vào. Ánh lửa bập bùng, cửa phòng mở toang. Hai nhà sư giơ cao hai bó đuốc chiếu vào hai người. Trương Vô Kỵ giật mình, thấy cả thảy 8 hòa thượng, kẻ cao người thấp, kẻ mày rậm mắt trố, kẻ thì cầm bảnh tráng gồ, mặt mày không có một ai có vẻ lương thiện. Một lão già mặc nhiều nếp nhăn nói: "Hai đứa trên người có bao nhiêu vàng bạc châu báu, mau đưa hết ra đây." Triệu Mẫn hỏi: "Để làm gì?" Lão già cười đáp: "Hai vị thí chủ có duyên đến chốn này, đúng lúc tiểu miếu cần làm một đàn tràng lớn, trùng tu sơn môn lại phải tô tượng đúc chuông. Hai vị có vàng bạc thì đem ra bố thí, nếu không chịu làm vậy, đắc tội với Bồ Tát thì phiền lắm đó." Triệu Mẫn giận dữ nói, làm thế có khác gì ăn cướp chứ? Lão già nói, tội quá, tội quá. Tám huynh đệ bọn ta đây, giết người đốt nhà, vốn là dân trộm cướp. Gần đây bỏ đao đồ tể, lập tức thành Phật, không biết làm gì, làm hòa thượng vậy. Hai vị thí chủ có duyên, hôm nay như hai con cừu mập, dâng đến tận miệng, khiến cho bọn xuất gia như ta lục căn không sao thanh tịnh cho nổi. Trương Vô Kỵ và Triệu Mẫn cả kinh, không ngờ tám nhà sư này là giặc cướp cải trang. Lão già nói toạc móng heo như thế, tức thì có ý giết người. Đã nói lộ thân thế, hẳn sẽ ra tay không tha. Một nhà sư khác cười nham nhở. Nữ thí chủ đừng sợ, tám hòa thượng cường đạo bọn ta chính đang thiếu một phu nhân giữ miếu. Cô em xinh tươi chẳng khác gì Quan Thế Âm Bồ Tát hạ phàm. Đến Phật Như Lai nhìn thấy cũng phải động lòng. Hay lắm, hay lắm. Triệu Mẫn lấy trong bọc ra 7-8 đỉnh vàng, một vòng ngọc để lên bàn nói. Tài vật châu báu có tất cả bấy nhiêu thôi. Huynh muội chúng tôi cũng là người trong võ lâm, mong các vị giữ đúng nghĩa khí giang hồ cho. Lão già hỏi, hai vị là người trong võ lâm, vậy thì tốt quá, không biết thuộc môn phái nào. Triệu Mẫn đáp, chúng tôi là đệ tử phái Thiếu Lâm. Phái Thiếu Lâm là môn phái lớn nhất trong võ lâm. Nàng đoán chừng, nếu tám người này không xuất thân từ một hệ phái Thiếu Lâm, thì cũng có thân hữu liên quan với Thiếu Lâm. Lão già hơi sững, lập tức mắt lộ hung quang nói, là đệ tử của phái Thiếu Lâm ư, thế thì thật không may cho các ngươi. Hai đứa trẻ ranh, hãy tự trách mình nhập lầm môn phái. Lão giơ tay toan chụp cổ tay Triệu Mẫn, nàng rụt tay lại, lão ta chụp hụt. Trương Vô Kỵ thấy tình thế trước mắt vô cùng nguy cấp, cả mình lẫn Triệu Mẫn đều bị thương nặng, không thể chống cự nổi. Mấy năm qua, chàng đã giao đấu với biết bao cao thủ thành danh trong võ lâm, chẳng lẽ hôm nay lại bỏ mạng bởi tám tên trộm cướp hạ lưu này ư? Dẫu sao cũng không thể dương mắt nhìn chúng làm nhục Triệu Mẫn, bèn nói. Mẫn muội, hãy nấp sau lưng ta, để ta xử tám tên giặc cỏ này. Triệu Mẫn là người đầy mưu miệu, mà lúc này cũng đành bó tay hỏi. Các người là ai? Lão già đáp. Bọn ta là phản đồ của phái Thiếu Lâm, bị đuổi ra khỏi Thiếu Lâm tự. Gặp người của môn phái khác trên giang hồ, còn ra tay nể nang đôi chút. Chứ gặp đệ tử Thiếu Lâm thì quyết không tha mạng. Tiểu cô nương, vị huynh đệ này giữ cô nương làm phu nhân giữ miếu. Nhưng bây giờ biết cô nương là đệ tử phái Thiếu Lâm, thì bọn ta phải hạ sát thôi, không thể nào để cô nương sống sót được. Trương Vô Kỵ trầm giọng hỏi, giỏi thật, các ngươi là môn hạ của Viên Chân phải không nào? Lão già ồ lên một tiếng hỏi, lạ thay, làm sao ngươi biết? Triệu Mẫn liền tiếp lời, hai ta đang cần tới Thiếu Lâm tự gặp Trần Hữu Lượng đại ca, suy cử Viên Chân đại sư lên làm phương trượng. Lão già nói, thiện tai, ngã Phật Như Lai phổ độ chúng sinh. Triệu Mẫn nói, đúng thế, chúng ta đã đồng tâm hiệp lực làm cho xong việc đó. Nàng vừa nói xong, thì cả tám nhà sư kia cười ồ cả lên. Thì ra tám tên này là đồng đảng của Viên Chân và Trần Hữu Lượng. Do Trần Hữu Lượng dẫn nhập vào môn hạ của Viên Chân. Mấy năm nay, Viên Chân nóng lòng trở thành phương trượng Thiếu Lâm tự, nên tìm cách thu nhận nhân tài tứ xứ. Có điều là Thiếu Lâm tự giới luật nghiêm ngặt. Mỗi khi thu nhận một đệ tử, đều phải do vị giám tự chấp chưởng giới luật tra xét kỹ càng lai lịch xuất thân, chứ không phải Viên Chân muốn thu nhận ai cũng được. Do đó, Trần Hữu Lượng mới hiến kế chiêu mộ các lộ hào kiệt bang hội, bọn gian tặc hải tặc cho bái sư ở bên ngoài chùa Thiếu Lâm, làm đệ tử của Viên Chân. Xong, không ở trong chùa Thiếu Lâm, đợi thời cơ đến, sẽ cùng đứng lên làm đại sự. Võ công của Viên Chân quá cao siêu, hễ ra tay, ác quần hào giang hồ kính phục. Các nhân vật võ lâm vốn ngưỡng mộ uy danh của phái Thiếu Lâm, lại chứng kiến thần công tuyệt kỹ của Viên Chân, tất cả đều bằng lòng bái sư. Một số nhỏ không chịu phản bội môn hộ để theo Viên Chân, liền bị Viên Chân tức thời trừ khử. Thành thử mưu gian của hắn thực hiện đã lâu, vẫn chưa bại lộ. Lão già vừa nói câu, ngã Phật Như Lai phổ độ chúng sinh, chính là mật hiệu nhận nhau của bọn chúng. Khi đồng đảng gặp nhau, nghe câu đó sẽ đáp là, Hoa Khai Kiết Phật, Tâm Tức Linh Sơn. Triệu Mẫn vừa nghe khẩu khí của lão già nhận là đệ tử của Viên Chân, liền đoán Viên Chân có mưu đồ lên làm phương trượng, còn mật hiệu của bọn chúng thì nàng làm sao biết được. Một hòa thượng lùng mập nói, Phú đại ca à, con nhãi này nhắc đến sự suy cử sư phụ bọn ta lên làm phương trượng Thiếu Lâm Tự, không biết cái tin đó nó lấy từ đâu ra. Sự việc hệ trọng như thế không thể nói hỏi cho rõ ràng. Tám nhà sư này tuy đã cạo đầu làm hòa thượng, nhưng vẫn xưng hô với nhau là đại ca nhị ca, chưa bỏ được thói quen thời còn làm lục lâm. Trương Vô Kỵ vừa nghe tiếng cười khả ố của bọn chúng, biết là nguy rồi. Khổ nổi, sau khi bị trọng thương, chân khí không thể ngưng tụ, chỉ cố tập trung tinh thần, gắn gượng tụ khí, cảm thấy chân khí bốc lên bừng bừng, chỗ này một mảng, chỗ kia một mảng. Song trước sau, vẫn khó bề vận hành theo kinh lạc. Chỉ thấy lão già giơ năm ngón tay như vuốt chim vồ tới Triệu Mẫn. Triệu Mẫn không có sức chống đỡ, thu người trong giường. Trương Vô Kỵ thì nóng ruột lo lắng, nhưng không có cách nào khác hơn là ngồi xếp bằng vận công, chỉ mong phục hồi 2-3 thành công lực, đủ để đánh bại 8 tên ác tặc kia. Nhà sư mập lùn thấy chàng lúc này còn làm bộ ngồi vận khí thì cả giận quát. Tên tiểu tử này không biết sống chết là gì, để ta cho ngươi về chầu trời trước đã, cho khỏi vướng chân vướng tay. Nói, rồi tay phải giơ lên, đấm mạnh một quyền vào giữa ngực Trương Vô Kỵ. Triệu Mẫn trông thấy thế hoảng sợ kêu to, chỉ thấy hắn đấm xong, tay phải của hắn thõng xuống, hai mắt trợn trừng, đứng sững như trời trồng. Lão hòa thượng già kinh hãi giơ tay đẩy nhẹ vào người hắn, hắn đã ngã ngay xuống, thì ra đã chết rồi. Cả đám hòa thượng vừa sợ vừa tức, nhao nhao hò hét. Tên tiểu tử này có tà thuật, có yêu pháp. Vừa rồi nhà sư lùn mập vận kình ra cánh tay, đấm mạnh một quyền vào giữa ngực Trương Vô Kỵ, trúng ngay huyệt đàn trung. Cửu dương thần công của Trương Vô Kỵ dùng để đánh người thì chưa đủ, song để hộ thể thì có thừa. Không những phản kích lại quyền kình của đối phương đánh tới, mà còn nhờ cú đánh ấy của địch khởi động cửu dương chân khí trong cơ thể chàng để gia tăng kình lực, khiến đối phương tức thời mất mạng. Lão già đoán trên ngực Trương Vô Kỵ có dấu vật nhọn hoặc mũi tên tẩm độc, nên nhà sư mập lùn mới bị trúng phải mà chết. Lão ta bèn xuất chưởng đánh vào chỗ cánh tay phải để trần của Trương Vô Kỵ, định rằng sau khi đánh gãy cánh tay rồi sẽ thanh toán chàng sau. Chưởng lực cương mạnh đó trúng tay Trương Vô Kỵ, kích động cửu dương chân khí trong cơ thể chàng phản kích lại, khiến lão già văng đi như một mũi tên, nghe rầm một tiếng lớn, đã làm vỡ toan cửa sổ mà bắn ra ngoài sân, đập đầu vào cây hòe, vỡ óc chết liền. 6 nhà sư còn lại kêu thét ầm ĩ. Một tên nhắm huyệt thái dương Trương Vô Kỵ đấm vào một quyền, một tên khác dùng chiêu song long sang châu, giơ ngón tay móc mắt chàng. Tên thứ 3 giơ chân phải đá vào đan điền chàng. Trương Vô Kỵ cúi đầu giữ đôi mắt để cho ngón tay tên kia móc vào trán. Chỉ nghe mấy tiếng bộp cách hự, cả 3 nhà sư lần lượt bị chấn động mà chết. Riêng tên thứ 3 đá rất mạnh, nên chân của hắn bị gãy rời ra. Đan điền của Trương Vô Kỵ trúng cú đá, chân khí trỗi dậy, các kinh lạc nửa thân mình bên phải đều thông suốt, chàng mừng thầm. Tên ác tăng này chết sớm quá, giả hắn đá thêm vài cú nữa, có phải đã giúp ta phục hồi công lực mau hơn không? Xem ra ta bị thương tuy nặng, nhưng phục hồi không khó, chỉ cần nghỉ dưỡng thương 10 bữa nửa tháng là sẽ phục hồi như cũ. 8 nhà sư đã chết 5, 3 tên còn lại hồn vía lên mây, vội chạy ra ngoài cổng. Chúng không thấy Trương Vô Kỵ đuổi theo, bèn đứng lại bàn với nhau. Một tên nói, tên tiểu tử ấy chắc là có tà thuật. Tên khác nói, ta thấy không phải là tà thuật gì đâu, mà là hắn có nội công quá lợi hại, phản kích chết người. Tên thứ 3 nói, đúng thế, bọn mình phải tìm cách báo thù cho 5 huynh đệ kia. 3 tên bàn tính một hồi, một tên bỗng nói, tên tiểu tử ấy rõ ràng bị thương rất nặng, nếu không hắn đã đuổi theo ra ngoài này. Tên thứ 2 vui mừng nói, đúng rồi, hắn không đi lại được, 5 huynh đệ kia dùng quyền cước đánh hắn, hắn có thể dùng nội lực phản kích. Còn nếu 3 chúng ta dùng binh khí đâm chém hắn, chẳng lẽ hắn mình đồng giá sắt hay sao? 3 nhà sư bàn tính xong, một tên cầm ngọn giáo, một tên cầm đao, tên thứ ba cầm kiếm tiến vào trong sân. Chỉ thấy căn phòng phía đông yên lặng như tờ. Ba tên nhòm qua cửa sổ, thấy Trương Vô Kỵ vẫn ngồi xếp bằng, trong dáng điệu cực kỳ mệt mỏi, thân hình lắc lư, tựa hồ có thể ngã xuống bất cứ lúc nào. Thiếu nữ thì cầm chiếc khăn chấm các giọt mồ hôi trên trán chàng. Ba nhà sư đưa mắt cho nhau, chưa ai dám xông vào. Một tên quát to: "Tiểu tử thối tha kia, có giỏi thì ra đây đấu với lão gia 300 hiệp xem nào." Tên thứ hai chửi: "Thằng cẩu tặc kia có bản lĩnh gì đâu, chỉ dùng yêu pháp hại người, đó là trò hạ lưu đê tiện." Ba tên thấy Trương Vô Kỵ không trả lời, cũng chẳng xuống giường, thì chúng trở nên can đảm hơn. Lời lẽ chửi bới càng lúc càng thô tục hơn. Đám đệ tử cửa Phật chắc không ai hơn được ba tên này về khoản đó. Trương Vô Kỵ và Triệu Mẫn nghe nhưng hoàn toàn không tức giận, vì điều hai người sợ nhất không phải là việc ba tên này trở lại báo thù, mà là sợ chúng bỏ đi. Nơi này cách Thiếu Lâm Tự không xa. Nếu ba hòa thượng đó đi báo tin cho Thành Côn biết, thì đại sự coi như chấm hết. Thương thế của Trương Vô Kỵ phải 10 ngày nữa mới khỏi. Thành Côn khỏi cần đích thân đến đây. Chỉ cần phái một hai cao thủ hạng nhì, kiểu như Trần Hữu Lượng, thì chàng cũng chẳng đối phó nổi. Thành thử, thấy ba tên ác tăng trở vào, họ lại mừng thầm. Trương Vô Kỵ liên tiếp bị năm nhà sư tập kích. Cửu dương chân khí trong cơ thể đã dần dần ngưng tụ, tuy chưa thể phát kình đả thương kẻ địch, nhưng trong lòng không còn hoảng sợ như lúc trước nữa. Đột nhiên nghe bình một tiếng, một nhà sư giơ chân đá tung cửa sập vào, thanh quang loang loáng. Cái tua đỏ lay động, trong tay hắn là một cây giáo dài. Triệu Mẫn kêu lên: "Chao ôi!" Nàng vội đưa con dao găm cho Trương Vô Kỵ. Trương Vô Kỵ lắc đầu không cầm, bụng thầm kêu khổ: "Tay ta không có chút kình lực nào, dẫu cầm binh khí cũng chẳng chống đỡ nổi, thể xác ta làm sao chọi nổi binh khí của địch đây?" Mới nghĩ thế, tên kia đã xoáy mũi giáo đâm thẳng vào ngực chàng. Mũi giáo đó đâm tới rất nhanh, nhưng ý nghĩ của Triệu Mẫn còn nhanh hơn. Nàng đã thò tay vào bọc của Trương Vô Kỵ, rút ra một tấm thánh hỏa lệnh, nhắm chỗ mũi giáo đâm tới mà che chắn cho ngực chàng. Nghe keng một tiếng, mũi giáo trúng vào tấm thánh hỏa lệnh. Kiếm ỷ thiên sắc hơn nước mà chém không đứt thánh hỏa lệnh. Thử hỏi, mũi giáo đâm vào thì bỏ bèn gì? Cú đâm ấy kích động cửu dương thần công trong cơ thể Trương Vô Kỵ. Lực đâm bật ngược trở lại, chỉ nghe một tiếng ối thảm thiết. Cán giáo đã ngập vào ngực kẻ đâm. Tên này chưa gục xuống, thì đơn đao của tên thứ hai đã chém xuống đầu Trương Vô Kỵ. Triệu Mẫn sợ một cái tấm thánh hỏa lệnh không đủ đỡ chắn độ sắc bén của lưỡi đao. Hai tay mỗi tay cầm một tấm thánh hỏa lệnh đỡ lên đầu Trương Vô Kỵ. Cái đỡ này quả thật là trong đường tơ kẻ tóc. Chỉ nghe keng một tiếng, thanh đao bật lại. Sóng đao đập vỡ trán nhà sư, nhưng ngón út bên trái của Triệu Mẫn cũng bị đao cắt một mẩu, do nguy cấp nên chưa thấy đâu. Tăng nhân thứ ba cầm kiếm xông vào đến cửa, thấy hai đồng bọn đã chết tươi gần như cùng lúc thì hoảng sợ kêu to, quay mình chạy đi. Triệu Mẫn nói: "Đừng để nó chạy thoát." Nàng cầm một tấm thánh hỏa lệnh ném theo qua cửa, tuy nhắm rất chính xác nhưng vì không có sức nên chưa đến lưng tên kia đã rơi xuống đất. Trương Vô Kỵ ôm nàng nói: "Ném cái nữa đi." Chàng dùng sức chân khí ngưng tụ được ở ngực truyền sang lưng nàng. Tấm thánh hỏa lệnh bên tay trái của Triệu Mẫn lại nhắm tên ác tăng ném ra. Hắn chỉ cần chạy thêm hai bước nữa là nấp sau bức tường, nhưng tấm thánh hỏa lệnh đã bay nhanh tới, trúng giữa lưng hắn. Hắn học máu ra chết liền. Thánh hỏa lệnh vừa rời tay, thì Trương Vô Kỵ và Triệu Mẫn cũng ngất đi. Họ ngã khỏi giường trong tư thế ôm nhau. Lúc này trong buồng có sáu xác chết, ngoài sân có hai tử thi. Trương Vô Kỵ và Triệu Mẫn thì nằm trong vũng máu, kẻ khác chảy ra. Cái miếu giữa vùng núi hoang, trăng lạnh gió mát, tất thảy lặng đi, không một tiếng động. Rất lâu sau, Triệu Mẫn tỉnh lại được, mơ mơ màng màng đưa tay rờ mũi Trương Vô Kỵ, thấy chàng hô hấp tuy yếu nhưng dài và bình ổn. Nàng gượng đứng dậy, song chưa đủ sức dìu Trương Vô Kỵ lên giường, chỉ cố nâng đầu chàng gối lên một cái xác. Nàng ngồi giữa đám xác chết mà thở hổn hển. Lát sau Trương Vô Kỵ mở mắt ra, gọi khẽ: Mẫn muội, muội, muội ở đâu? Triệu Mẫn nở nụ cười. Ánh trăng lạnh rọi vào buồng qua khung cửa sổ. Hai người nhìn nhau, thấy mặt ai cũng có vết máu, trông thật ghê rợn. Song vừa chết đi sống lại, cho nên liền giang tay ôm lấy nhau. Trận kịch chiến vừa qua, Trương Vô Kỵ giết được 7 tên ác tăng mà không tốn chút hơi sức nào. Chỉ là mượn sức đánh sức, đã không tốn sức lại còn có ích. Thế nhưng lần cuối cùng, phải vận sức ném tấm thánh hỏa lệnh giết tên ác tăng thứ 8, thì hai người bị mất gần hết nguyên khí. Hiện thời cả hai đều không còn sức để cử động, đành nằm giữa đám tử thi chờ cho khí lực phục hồi. Triệu Mẫn băng ngón tay trái lại, mơ mơ màng màng, ngủ thiếp đi. Mãi đến trưa hôm sau, hai người mới trước sau tỉnh dậy. Trương Vô Kỵ ngồi vận khí, điền tức đến hơn nửa canh giờ, tinh thần phấn chấn. Gắng đứng lên, thấy bụng đói cồn cào, bèn mò xuống giàn bếp. Thấy một nồi cơm đến quá nửa đã cháy thành than, non nửa còn lại thì khê nồng. Bèn xới một tô lớn mang lên buồng. Triệu Mẫn cười nói, hai ta bữa nay ăn uống càng bậy thế này, chỉ nên để trời biết đất biết, thiếp biết chàng biết, chớ cho người khác biết đâu đấy. Hai người nhìn nhau cả cười, thò tay bóc cơm cháy mà ăn, thấy mùi vị ngon lành còn hơn cả sơn hào hải vị. Tô cơm chưa ăn hết, bỗng nghe có tiếng vó ngựa từ xa chạy tới gần. Choang một tiếng, tô cơm rơi xuống sàn vỡ tan. Triệu Mẫn và Trương Vô Kỵ nhìn nhau, trống ngực đập dồn. Nghe tiếng hai con ngựa chạy đến trước miếu thì dừng lại. Kế đó là 4 tiếng gõ phòng cổng. Có ai đó gõ cổng, ngừng một lát, lại gõ thêm 4 tiếng. Trương Vô Kỵ nói nhỏ, làm sao bây giờ? Tiếng người bên ngoài gọi to, Thượng quan Tam Ca, là Tần Lão Ngũ tới đây. Triệu Mẫn nói, bọn họ thế nào cũng phá cổng vào, mình hãy giả vờ chết, rồi tùy cơ ứng biến. Hai người nằm phục giữa đám xác chết, úp mặt xuống. Vừa nằm xong, nghe sầm một tiếng lớn, cánh cổng bị đẩy tung ra. Sức đẩy của người vừa đến chẳng phải nhẹ, Triệu Mẫn chợt nghĩ ra một kế nói. Chàng hãy phục ở bên cửa, chặn đường rút của chúng. Trương Vô Kỵ gật đầu, ra nằm phục bên ngưỡng cửa, bỗng nghe hai tiếng kêu kinh hoảng. Tiếng xoẹt xoẹt rút binh khí ra cầm tay, hẳn là hai kẻ tiến vào đã thấy xác chết trong sân. Một kẻ nói nhỏ, cẩn thận, đề phòng địch nhân ám toán. Người thứ hai quát to, này các bằng hữu, thập thò ẩn nấu đâu phải là bậc anh hùng, có giỏi hãy ra đây tử chiến với lão một phen. Người này giọng nói oan oan, trung khí dồi dào, chắc là đại lực sĩ đẩy công ban nãy. Lão gọi liền mấy lần, không thấy ai trả lời thì nói, bọn giặc chắc đi xa rồi. Tiếng kẻ thứ hai nói, giọng run run, mình phải xem xét 4 bề cho kỹ, đừng để trúng ngụy kế của địch. Gã Tần Lão Ngũ nói, thọ lão đệ, ngươi tra xét bên phía đông, để ta tra xét bên phía tây. Gã họ Thọ nhìn như run sợ nói, chỉ e bên địch đông người, mình nên đi chung một chỗ thì hơn. Tần Lão Ngũ chưa quyết định, gã họ Thọ bỗng kêu, ôi, chỉ vào căn buồng phía đông nói, trong ấy cũng có người chết kìa. Hai tên kia chạy đến bên cửa, thấy trong căn buồng nhỏ có nhiều xác chết ngổn ngang. Tần Lão Ngũ nói, 8 huynh đệ ở miếu này cũng bỏ mạng, không biết kẻ nào hạ độc thủ. Gã họ Thọ nói, Tần Ngũ Ca, mình nên tức tốc trở về chùa bẩm báo với sư phụ. Tần Lão Ngũ ngẫm nghĩ nói, sư phụ dặn chúng ta phải mau chóng đưa thiếp mời để kịp mở đồ sư anh hùng hội vào dịp tiết đoan ngọ. Nếu làm lỡ việc thì tội không phải nhỏ đâu. Trương Vô Kỵ nghe mấy tiếng đồ sư anh hùng hội, có nghĩa là đại hội anh hùng giết sư vương, thì thầm nghĩ, cảm thấy vừa kinh ngạc vừa vui mừng, lại vừa băn khoăn tức giận, trăm mối trong lòng nghĩ thầm. Sư phụ của hắn sai hắn mang thiếp mời đi dự cái gọi là đồ sư anh hùng hội, là để chiêu tập anh hùng thiên hạ trước mặt quần hào giết hại nghĩa phụ ta. Như thế là trước tiết đoan ngọ, tính mạng của nghĩa phụ ta chưa đáng lo, ta không bảo vệ cho nghĩa phụ được chu toàn, để lão nhân gia rơi vào tay kẻ gian phải chịu nhục, ta thật là kẻ bất hiếu bất nghĩa. Chàng càng nghĩ càng tức, hận không thể giết quách hai tên này. lại sợ bọn chúng bỏ chạy, mà mình thì không có sức đuổi theo. Chỉ còn cách chờ chúng vào trong buồng, chàng sẽ chặn lối ra, cứ theo cách cũ, dùng cửu dương chân khí phản kích kẻ địch. Không ngờ hai tên này thấy trong buồng đầy tử thi lại không chịu vào, cứ đứng nhìn ngoài sân bàn bạc. Gã họ Thọ nói, chuyện lớn thế này, phải về bẩm sớm với sư phụ là hơn. Tần Lão Ngũ nói, thế cũng được. Hai ta chia nhau hành sự, ta đi gửi thiếp, ngươi về chùa bẩm báo sư phụ nhé. Gã họ Thọ lại sợ dọc đường gặp địch, lưỡng lự chưa trả lời. Tần Lão Ngũ bực mình nói, thế thì cho ngươi chọn, ngươi thích đi đưa thiếp thì cứ việc đi. Gã họ Thọ lại phân vân, rồi cảm thấy có lẽ trở về chùa sẽ an toàn hơn, nên nói, thôi, cứ như Tần Lão Ngũ sắp đặt đi, để đệ về chùa bẩm báo sư phụ cho. Hai tên lập tức quay mình đi ra. Triệu Mẫn vội rên lên hai tiếng. Tần Thọ hai tên kinh hãi ngoảnh lại, thấy Triệu Mẫn cử động, nhìn kỹ hóa ra là một thiếu nữ. Tần Lão Ngũ lấy làm lạ hỏi, cô nương này là ai vậy? Lão bước vào buồng. Gã họ Thọ tuy nhát gan, song thấy đó chỉ là một thiếu nữ, nàng lại đang bị thương nặng sắp chết nên không sợ nữa, cũng theo vào. Tần Lão Ngũ giơ tay nắm lấy vai Triệu Mẫn. Trương Vô Kỵ liền ho một tiếng ngồi dậy, xếp bằng vận khí, hai mắt liêm diêm. Thọ Tần hai tên thấy chàng đột nhiên nhõm dậy, mặt mũi máu me, trông thật ghê rợn. Gã họ Thọ kêu lên, eo ôi, quỷ nhập tràng đấy, cái thây ma, ma kia âm hồn không tan, Tần Ngũ ca hãy cẩn thận. Nói xong y vội vàng nhảy lên giường. Tần Lão Ngũ quát, quỷ nhập tràng à, Tần mổ đâu có sợ mi. Lão vung đao chém thẳng xuống đầu Trương Vô Kỵ. Trương Vô Kỵ cầm sẵn hai tấm thánh hỏa lệnh, liền giơ lên đỡ trên đầu, nghe xoảng một tiếng. Lưỡi đao chém vào tấm thánh hỏa lệnh, bật ngược trở lại, trúng đầu Tần Lão Ngũ, khiến lão vỡ óc chết tươi. Gã họ Thọ tay cầm một thanh quỷ đầu đao, run bần bật toan chém Trương Vô Kỵ, nhưng nào có dám. Trương Vô Kỵ chỉ chờ y chém tới là sẽ dùng cửu dương chân khí phản kích. Triệu Mẫn thấy tên kia hồi lâu không động đậy thì sốt ruột nghĩ thầm, tên quỷ nhát gan này không dám ra tay, nếu hắn quăng đao bỏ chạy thì mình đâu làm gì được hắn. Chỉ thấy hai hàm răng của y đánh vào nhau kêu canh cách, rồi xoảng một tiếng, thanh đao đã rơi xuống sàn. Trương Vô Kỵ nói, người có giỏi hãy chém ta một đao, đấm ta một quyền xem nào. Người kia đáp, tiểu nhân không giỏi, không dám động thủ với lão nhân gia. Trương Vô Kỵ nói, vậy thì ngươi hãy đá ta một cái coi. Người kia nói, việc đó tiểu nhân lại càng không dám. Trương Vô Kỵ nổi giận, ngươi mà bị thịt như thế thì chết sẽ càng thảm đấy, mau chém ta vài đao đi nào, nếu ta thấy tay ngươi khỏe, không chừng ta lại tha chết cho người đó. Người kia nói, vâng, vâng. Y cúi xuống, nhặt thanh đao lên, nhưng liếc sang thấy Tần Lão Ngũ đầu vỡ toang, thì nghĩ rằng con quỷ nhập tràng này phát lực cao cường, chi bằng cố van xin may ra được tha mạng. Thế là y bèn quỳ xuống, rập đầu nói, xin lão gia tha mạng, lão gia chết oan, không phải do tiểu nhân, xin lão gia chớ đòi, tiểu nhân đền mạng nha. Triệu Mẫn thấy y coi Trương Vô Kỵ như người đã chết thì trong bụng tức lắm, hừ một tiếng nói, trong võ lâm sao lại có một tên nô tài vô tích sự như ngươi chứ hả? Người kia nói, vâng vâng, tiểu nhân vô tích sự, vô tích sự, quả đúng là hạng nô tài, nô tài. Y không dám ra tay, Trương Vô Kỵ cũng vô kế khả thi, đột nhiên chàng nghĩ ra một cách quát, lại đây. Người kia vội đáp, vâng. Y tiến đến vài bước lại quỳ xuống. Trương Vô Kỵ giơ hai ngón tay ấn vào mắt y thét, ta hãy móc hai con mắt nhà người trước đã. Người kia sợ quá không kịp nghĩ, vội đưa tay gạt mạnh hai tay của Trương Vô Kỵ. Trương Vô Kỵ chỉ đợi y đẩy vào tay chàng. Chàng liền mượn lực của y luồn tay xuống, điểm luôn vào hai huyệt Thần Thông và Bộ Lan dưới vú y. Người kia toàn thân tê dại, ngã lăn ra, lớn tiếng van xin, lão gia tha mạng cho, lão gia tha mạng cho. Thì ra lão gia không phải là quỷ nhập tràng, thế thì may quá, càng nên tha mạng cho tiểu nhân. Lúc này, y nằm phục trước mặt Trương Vô Kỵ, nên nhìn rõ đối phương là người còn sống. Triệu Mẫn biết rằng Trương Vô Kỵ vừa mượn sức điểm huyệt, nhưng sức mượn được quá yếu, chỉ khiến người kia tê dại chân tay một lúc, chứ vẫn cử động được. Nửa canh giờ sau, các huyệt đạo sẽ tự giải khai, khi đó sẽ rất phiền. Nàng có nhiều điều cần tra hỏi y cho rõ nên không giết y ngay, chỉ nói: "Ngươi đã bị vị huynh đài này điểm trúng tử huyệt rồi. Ngươi thử hít một hơi, xem xương sườn bên trái có ngâm ngẫm đau hay không." Người kia làm theo lời, hít một hơi, quả nhiên thấy mấy cái xương sườn bên trái đau đau. Thực ra, đấy chỉ là hiện tượng do khí huyết bị bế tắc nhất thời tạo ra. Người kia không biết nên ra sức cầu khẩn. Triệu Mẫn nói: "Muốn tha mạng cho ngươi ư? Thế thì phải dùng kim châm giải khai tử huyệt. Tốn công lắm đấy." Người kia rập đầu nói: "Dù tốn công mấy cũng xin cô nương ra tay cứu giúp cho. Cô nương cứu được mạng cho tiểu nhân, tiểu nhân nguyện làm thân trâu ngựa, cô nương muốn sai bảo gì cũng được." Triệu Mẫn cười thầm nói: "Nhân vật giang hồ như ngươi, bổn cô nương thật mới gặp lần đầu. Thôi được, đi kiếm một cục gạch mang lại đây." Người kia vội đáp: "Vâng vâng." Rồi tập tễnh đi ra sân tìm một cục gạch. Trương Vô Kỵ hỏi nhỏ: "Muội cần cục gạch làm gì thế?" Triệu Mẫn mỉm cười: "Chàng cứ chờ xem diệu kế của thiếp." Người kia đi tìm một cục gạch, cung kính mang vào buồng. Triệu Mẫn rút trên đầu ra một cành kim thoa, đặt mũi thoa đúng ngay huyệt khiết bồn ở vai y, nói: "Ta dùng kim châm giải khai kinh lạc nửa thân trên cho ngươi trước, để cho khí từ tử huyệt khỏi xông lên ốc, hết chữa. Nhưng không biết vị huynh đài kia có bằng lòng tha chết cho ngươi không?" Người kia đưa mắt nhìn Trương Vô Kỵ đầy vẻ cầu khẩn. Trương Vô Kỵ gật đầu, người kia mừng rơn nói: "Vị đại gia kia bằng lòng rồi, xin cô nương mau mau cứu cho." Triệu Mẫn hỏi: "Ngươi có sợ đau hay không?" Người kia đáp: "Tiểu nhân chỉ sợ chết, không sợ đau." Triệu Mẫn nói: "Thế thì được, ngươi hãy cầm cục gạch đập vào đuôi kim thoa một cái." Người kia nghĩ kim thoa đâm vào vai cũng chỉ là bị thương ở da thịt nên không nhăn nhó, cầm cục gạch đập luôn. Mũi kim thoa cắm vào huyệt khuyết bồn, y cảm thấy không hề đau đớn mà lại còn tê tê khoai khoái. Niềm tin đối với Triệu Mẫn tăng thêm mấy phần, cú luôn mồm rối rít tạ ơn. Triệu Mẫn bảo y rút kim thoa ra đặt vào các huyệt hồn môn, phách hộ, thiên trụ, khố phòng mà châm vào theo cách vừa rồi. Trương Vô Kỵ mỉm cười nói: "Thôi được, được rồi." Chàng đứng lên nghĩ bụng: "Người kia sau khi bị châm huyệt đạo như thế, nếu y bỏ chạy khỏi miếu, cố chạy cho nhanh, thì các huyệt bị điểm sẽ phát tác khiến y chết gục." Triệu Mẫn nói: "Ngươi đi lấy 2 chậu nước cho bọn ta rửa mặt, rồi đi nấu cơm. Nếu ngươi muốn chết, thì cứ việc bỏ thuốc độc vào cơm canh. Thế là cả 3 chúng ta cùng mất mạng." Người kia nói: "Tiểu nhân không dám, tiểu nhân không dám." Thế là tự nhiên Trương Vô Kỵ và Triệu Mẫn có được một gã đầy tớ hầu hạ mình. Triệu Mẫn hỏi họ tên thì biết y họ Thọ, tên Nam Sơn, có ngoại hiệu Vạn Thọ Cô Vương, là cái biệt hiệu mà đám bằng hữu giang hồ chế giễu đặt cho y. Bởi lẽ hễ lâm trận y lại rụt đầu rụt cổ, do đó sẽ không có bị ai giết cả. Y theo một bọn hảo hán Lục Lâm xin làm môn hạ Viên Chân. Viên Chân thấy tư chất y kém cỏi, quá ư nhút nhát, thì chỉ sai y làm việc phạt, chưa hề truyền thụ cho y chút võ công nào cả. Thọ Nam Sơn bị điểm 8 huyệt, song sức lực không mất, bị Triệu Mẫn sai khiến làm hết việc nọ việc kia, việc nào y cũng làm cực lực. Y mang 9 cái xác ra vườn sau chôn cất, xách nước rửa sạch vết máu trong miếu. Y võ công kém cỏi, nhưng tài nấu nướng thì vào hạng nhất. Y nấu món gì, Trương Vô Kỵ và Triệu Mẫn ăn cũng đều khen lấy khen để. Sau khi mọi việc đâu vào đấy, Trương Vô Kỵ và Triệu Mẫn mới lục vấn kỹ càng về đồ sư anh hùng hội. Thọ Nam Sơn không giấu giếm gì cả, nhưng tiếc rằng người ta coi y chẳng ra gì nên không cho y biết nhiều chuyện. Y chỉ biết phương trượng Thiếu Lâm Tự Không Văn Đại Sư giao cho Viên Chân chủ trì đồ sư anh hùng hội. Không Văn và Không Trí đứng tên gửi thiếp mời anh hùng hảo hán các môn phái bang hội vào dịp tiết Đoan Ngọ đến Thiếu Lâm Tự bàn bạc việc hệ trọng. Trương Vô Kỵ cầm lấy tờ thiếp mời xem, thấy người được mời là Phù Trần Tử, Cổ Tùng Tử, Quy Tàng Tử, mấy kiếm khách của phái Điểm Thương thành danh đã lâu nhưng ẩn cư ở Điền Nam, lâu nay không lai vãng tới nhân sĩ võ lâm Trung Nguyên. Ngay cả phái Điểm Thương mà chùa Thiếu Lâm cũng mời, đủ biết kỳ đại hội này tân khách rất đông, quy mô cực lớn. Phái Thiếu Lâm là lãnh tụ võ lâm, Không Văn và Không Trí đích thân đứng tên gửi thiếp mời, thì người được mời dù bận việc hệ trọng mấy cũng phải gác lại để đi phó hội. Trương Vô Kỵ thấy trên thiếp mời viết: "Kính mời đến tiết Đoan Dương tụ hội tại chùa Thiếu Lâm cùng anh hùng thiên hạ uống chén rượu mừng." Không hề thấy hai chữ đồ sư, tức là giết sư vương, bèn hỏi: "Tại sao Tần Lão Ngũ lại gọi là đồ sư anh hùng hội?"